Thế thì thưa anh chị em là cái khuyết điểm này chúng ta dễ mắc, và đây là tin buồn anh chị em ơi, đây là tin buồn, là đúng là chúng ta dễ mắc. Bởi vì ngay giữa những nhóm với nhau á, anh chị em hiểu không, thì vẫn có sự ganh tị như thế, vẫn có sự bè phái. Và trong nước của mình, anh chị em biết, nước của mình cái anh Pháp anh chia ra là Bắc Trung Nam á, anh chị em có biết không, Bắc Trung Nam. Và ngay cả cái việc chia như thế đó vẫn ảnh hưởng đó. Và như thế có thể rằng trong giáo hội nói rằng ơ cái chỗ này là phải là một người Nam làm mới được, người miền Nam cái này người Bắc không được làm. Hay là tòa giám mục này chẳng hạn, cái tòa giám mục này thì phải là người Bắc, không có chấp nhận chứ thôi không chấp nhận người khác. Đấy, thì ông nào, tức là luôn luôn, và trong nhóm của chúng ta cũng thế, những cái phe nhóm là kinh khủng lắm. Và như thế mọi những cái điều gần nhất là nhà thờ, là từng giáo xứ của chúng ta, có khi là những giáo xứ chúng ta lại ganh tị với cái giáo xứ kế bên đấy. Và một trong những người bị ganh tị là cha thánh Jean Marie Vianney, là cha sở, là bổn mạng cha sở đấy. Tại vì nhiều người đến giải tội, xưng tội quá. Ngài sự giải tội nghe nó một ngày mười mấy tiếng á, nhiều người đến xưng tội, và những cha khác chịu không thấu á. Ừ, bởi vì thấy ra như vậy thế nào, tại sao mình lại mất khách như thế. Hiểu nào đấy, hiểu đấy, khổ. Và cũng có nhiều cha cũng cảm thấy bị mất khách, nếu mà cái nhà thờ này rất hút người vì lý do là ông cha giảng hay, hay là vì cha đấy nổi tiếng về làm lễ nhanh ấy, là ổ lễ chủ nhật làm 45 phút rồi, ổ đông người đi dễ sợ kinh khủng ấy. Nhưng mà tôi nhiều khi tôi cũng nghĩ nếu làm lễ 45 phút mà lời được cỡ 10 phút thì để làm gì ta, cái hồi ra ngoài tán gẫu mà đâu có làm được gì đâu đấy. Đấy, thành ra tôi chỉ nói với anh chị em rằng cái sự ganh tị là có thật đấy ạ, là có thật ở trong, ngay không phải chỉ ở ngoài đời mà ngay trong giữa lòng giáo hội cũng có như thế. Từng tất cả cứ nhóm này với nhóm kia, giáo xứ này giáo xứ kia, là lúc nào nó cũng có những cái ganh tị như thế. Chưa kể chuyện có khi mình hãnh diện vì cái tháp chuông của nhà thờ mình ấy nó cao hơn là cái tháp chuông nhà kế bên ấy. Đấy, thế này nhá, mà mình làm nhà thờ của mình nó phải to hơn cái nhà thờ kia to như thế, mà mình lại bé này là không được. Đấy, đọc sách dân số, ở đây có ai có sách dân số chương 11, 26-30, để anh chị em thử xem cái ganh tị ở trong cụ ước nhé. Rồi.
Bấy giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là Em Đáp, một người tên là Mê Đáp. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục, nhưng đã không đến lều. Thần khí đậu xuống trên các ông, và các ông bắt đầu phát ngôn trong trại. Một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông Môsê rằng ông Em-đáp và ông Mê-đáp đang phát ngôn trong trại. Ông Giô-suê con ông Nun từng theo hầu ông Môsê từ hồi còn nhỏ lên tiếng nói với ông Môsê: "Thưa thầy, xin thầy ngăn cản họ." Nhưng ông Môsê trả lời: "Anh ghen dùm tôi à? Phải chi Đức Chúa ban thần khí trên toàn dân của người, để họ đều là ngôn sứ, vì Đức Chúa đã ban thần khí của người trên họ." Ông Môsê đã vào trại cùng với các kỳ mục Israel.
Vâng, tức là như thế đó, là thần khí hiện đến trên các kỳ mục. Có hai ông không đi vô cái chỗ mà các ông kỳ mục khác ở, và ông ấy ở nhà, và ông ấy không đến, và ông ấy ở nhà nhưng thần khí vẫn đến với ông ấy. Và như thế có người ghen tương vì tại sao cái ông này không đến mà lại cũng được thần khí hiện đến, mà họ rất ghen. Và ông Môsê đã trả lời một câu rất hay. Chị còn đây cái câu nào mà hay nhất là chị sẽ lặp lại câu này. Ông trả lời thế nào?
Nhưng ông Môsê trả lời: "Anh ghen dùng tôi à? Phải chi Đức Chúa ban thần khí trên toàn dân của người, để họ đều là ngôn sứ, vì Đức Chúa đã ban thần khí của người trên họ."
Ngừng lại đấy. Ông ấy nói rằng là phải chi mấy anh ghen, bởi vì thần khí đã đến trên hai ông này. Tôi nói thật mẹ, mà hai ông này là có chức đấy. Thế thì tôi chỉ ao ước rằng thần khí đến trên mọi người. tất cả mọi người đều có hết, thì giá mà được như thế cũng vui ạ. Anh chị em có biết không, là khi mà được ơn á, thì ít ít người được ơn thì mình hãnh diện hơn á. Anh chị em hiểu không ạ? Chứ nếu mà tất cả mọi người đều được ơn thì cái ơn đấy nó lại không có lợi, không đã. Chính vì thế nên chúng ta rất thích là ít người được ơn thôi, chị có hiểu không? Nhưng mà trong số ít người thì có tôi ạ. Chúng ta tôi. Thí dụ như thế này, đây là chị nghe này là thí dụ dạ như người ta có cái ông nào trong cái nhóm này, ông cho tôi 100 cái bút đấy, thế 100 cái bút, thế thì tôi đến đây tôi phát cho mỗi vị ở đây mỗi người một cái bút, thì chị này cũng được cái bút chứ không thường, thường thôi. Nhưng nếu mà tôi chỉ có 5 cái bút thôi, đúng không ạ? Tôi chỉ có 5 cái bút thôi, và tôi sẽ phát cho 5 người mà tôi bảo là 5 người này là từ trước đến giờ là trả lời những câu hỏi cực kỳ hay để phát, thì cái người 5 người cầm bút rất hãnh diện. Hãnh diện lắm, mà cũng là cái bút thôi, hãnh diện như thế chị ông nào đấy, thế đấy, thành ra ở đời nó buồn cười vậy. Chúng ta ở buồn cười, chúng ta phải suy nghĩ về cái sự nhỏ mọn của chính mình. Thế các chị hỏi rằng là này, làm thế nào để ra khỏi cái sự bè phái, cái sự cục bộ, cái sự chỉ nghĩ đến nhóm của mình, phe của mình, giáo xứ của mình, giáo phận của mình mà không bao giờ. Xin anh chị em nghĩ to hơn một chị tự chút. Tiếng Mỹ bây giờ nó có chữ nghĩ to, think big, big, hãy nghĩ to ra đấy, chứ không nghĩ lặt vặt. Và như thế, nghĩ to là gì? Là tôi không để ý đến cái lợi cho tôi, cái lợi cho dòng của tôi, cái lợi cho giáo xứ của tôi, nhưng tôi để ý đến một cái lợi lớn hơn nhiều, cho giáo hội lớn, cho Chúa. Và vì thế nên có khi tội nó thôi thì mình cũng hy sinh chút không có sao hết á, miễn là Chúa được lợi là đủ. Đấy, thành ra cái nhìn lớn đó, anh chị em. Mà cái điều tai họa của mình là khi mình phe nhóm là mình chỉ nghĩ đến cái lợi của mình, và chính khi mình giữ cái lợi cho mình thì vỡ một cái lợi rất lớn. Vậy thôi, tôi giữ khuôn mặt của tôi, à tôi không có kể chuyện cho anh chị em nghe, chuyện có thật đấy. Tôi tức là có thể có những chuyện xung đột giữa nhóm này nhóm kia, và tôi cứ cương quyết là tôi giữ cái lập trường của tôi, chứ nếu mà tôi bỏ lập trường của tôi thì như vậy tôi bị mất mặt làm sao. Nhưng tôi biết rằng nếu tôi giữ lập trường này thì tôi được cái sướng là tôi không bị mất mặt, nhưng giáo hội bị thiệt thòi. Liệu tôi có chấp nhận mất mặt nhưng giáo hội được lợi không? Có nhiều người nói không, không, không đời nào. Đấy, vâng thưa anh chị em, chính vì thế ra khỏi cái điều, nếu mà có nhiều người nhân danh Đức Giêsu mà trừ quỷ và những người đó không có thuộc nhóm tôi thì tôi phải vui chứ, mà tôi phải mừng vô cho nhiều người cũng tin vào thầy mình. Đúng là họ không ở nhóm mình đâu có sao, ở trong nhóm hay không nhóm thì cũng chả quan trọng gì, miễn sao mà thầy mình được biết, người ta tin thầy mình là mình vui rồi. Đấy, thành ra cái nhỏ mọn của chúng ta là chúng ta chỉ để ý đến quyền lợi. Hôm nay có chị nói đến ích kỷ, đến cái quyền lợi của mình đấy mà thôi. Còn cái lợi đấy nếu mà nhiều người mà trừ quỷ nhận danh Chúa Giêsu thì chúng ta mừng chứ, lẽ ra phải mừng ấy, nhưng mà chúng ta không để ý điều đó. Vâng, cảm ơn anh chị em. Số 4, Đức Giêsu đưa ra hai lý do để sửa sai cái câu mà ông này ông cứ đòi cố cản người ta đó. Đưa ra hai lý do sửa sai ông Gioan Môn Đệ. Những lý do nào? Đố anh chị biết năm câu nào, cái câu nào mà Đức Giêsu sửa sai? Có ai biết giơ tay không ạ? Vâng.
Dạ, lý do thứ nhất là cái câu Marco 9, câu 39, đừng ngăn cản người ta vì không ai lấy danh nghĩa thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Lý do thứ hai là câu Marco 9, câu 40, ai không chống là chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Vâng, đúng như thế, tức là như vậy là có hai câu đấy là để sửa sai ông Gioan và các môn đệ. Lý do thứ nhất là câu 39 phải không? Vâng, câu 39. Vâng, tức là Đức Giêsu nói đừng ngăn cản người ta, bởi vì lúc nãy các anh môn đệ nói với thầy, thầy ơi tụi con cố ngăn cản người ta. Đức Giêsu nói thôi, nghĩ đi, trời ai mà làm vẽ chuyện như vậy. Đừng ngăn cản người ta. Vì sao? Đây là vì lý do nè. Lý do tại sao lại không nên ngăn cản? Có hai lý do. Lý do thứ nhất là vì không ai lấy danh thầy lại vẫn danh thầy. lấy danh thầy, ở đây đúng nguyên văn là nhân danh thầy, vẫn chữ danh ở trên nhé, không ai lấy danh của thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu thầy. Thành ra cái người mà nhân danh thầy để mà đuổi quỷ, trừ quỷ, làm phép lạ đó, thì chắc chắn là cái người đấy là cái người thế nào cũng nói tốt về thầy, chứ chở đi ai đi lấy danh người khác mà trừ quỷ mà nói xấu được. Đấy là lý do thứ nhất. Thành ra anh chị em thấy cái nhìn của Đức Giêsu là tươi lắm, nhẹ lắm. Trong khi mấy anh kia đòi ngăn cản thì Giêsu nói không, cứ để cho người ta làm chứ. Bởi vì như thế, bởi vì gần cái bì thứ hai này, câu 40 này, quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Cái anh á, mà cái anh lấy danh thầy anh ấy đuổi quỷ đó, anh đâu có chống chúng ta đâu. Ủa, anh cũng tin vào thầy mà, anh không chống chúng ta, anh chỉ có mỗi một điều khác thôi, anh không ở trong nhóm của tôi, vậy thôi. Thì nếu anh không chống chúng ta thì tức là anh là bạn của chúng ta. Tôi chỉ nhắc anh chị em là câu này là tươi lắm á. Tại sao anh chị em một tươi? Nếu anh chị em sống câu này, sống cái câu này, anh chị em sẽ có vô số bạn bè. Vô số bạn bè. Ai không chống với tôi thì là bạn của tôi. Không cần người đó thương tôi, không cần gì cả. Chưa nói đến chuyện người đó thương tôi hay làm tốt cho tôi không. Không cần phải làm tốt. Tôi không cần, chưa cần người đó làm tốt. Nội cái chuyện người đó không chống tôi thôi, dù người đó không ở trong nhóm của tôi, không thế này thế, dù người đó không cùng tôn giáo với tôi, dù người đó không ở trong nhóm này với tôi, cũng chả có bao giờ đi học lời Chúa, thôi cũng phải chịu. Thì ngay cả những người khác tôi kinh khủng như thế, những người như thế cũng là bạn của tôi. Và anh chị em mới biết rằng chúng ta có nhiều bạn hơn là thù. Tất cả những ai nhưng mà vâng, như vậy chúng ta có rất nhiều bạn. Và chúng ta đi đâu mà chúng ta nhìn theo cái câu này, chúng ta cũng thấy ồ, đây cũng là bạn của mình. Vì họ đâu có chống mình đâu. Cái người hàng xóm của tôi, cái người này, người kia, bất cứ những người ở trong sự chỗ làm việc của tôi. Vâng, thế thì ở đây tôi đã hỏi anh chị em trả lời được rồi nhỉ. Đấy, rồi lý do sửa sai là như thế. Và cái nhìn đấy là tươi tắn. Nhưng mà câu này là câu khó chịu này. Câu số 5 là câu rất khó chịu, tôi mong là có ai trả lời được cái này. So sánh, đọc trước hết là bà đọc Marco 9:40 đã, đọc trước đã. Marco 9:40.
Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Rồi,
bây giờ Matthew 12:30. Ai không đi với tôi là chống lại tôi. Vì rồi, không ai cùng tôi thu góp mà lại thân to mà là phân tán. Thưa cha, hai câu này có vẻ
ai không thu góp là phân tán.
Yeah.
Vâng, như vậy hai câu hỏi nè, hai câu này có mâu thuẫn với nhau không? Anh chị em thấy là hai câu vậy là đọc kỹ thấy hơi mâu thuẫn.
Thưa, hai câu này có vẻ mâu thuẫn nhưng thật ra không, nó không có mâu thuẫn mà vì nó tùy theo cái lăng kính, cái góc độ mà ta nhìn về nó, ta nghĩ về nó. Matthew á, thì áp dụng cho chính mình nên nghiêm khắc. Còn đối với Chúa, hoặc theo Chúa hoặc không theo, là phải có thái độ dứt khoát, chứ không có trường hợp thứ ba là lưng chừng trung dung. Còn nếu như mắt khô thì áp dụng cho người khác nên có khoan dung hơn.
Thưa cha, nghe qua hai câu này có vẻ mâu thuẫn với nhau, nhưng ở đây Chúa nói ở hai trường hợp khác nhau. Một bên là người ấy lấy danh thầy mà trừ quỷ, họ dùng danh Thiên Chúa để trừ quỷ. Còn ở bên kia thì không ủng hộ và công nhận Đức Giêsu dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ. Thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.
Vâng. Cũng vâng, chỉ thêm câu nữa nha. Vâng.
Yeah. Câu trước, câu 9:40, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Thì câu này là câu mở rộng, coi tất cả đều là anh em, không bắt buộc phải là cùng phe nhóm, nhóm nào cũng được, nhưng cứ Chúa là trên hết là ok. Còn câu dưới, câu dưới thì có vẻ buộc đối phương phải đi cùng phe, cùng nhóm với mình thì mới không bị kết án là kẻ chống đối. Giống như kiểu giáo hội mà. ai ngoài gió gọi thì không được ơn cứu độ vậy cha?
Chưa, vâng, cảm ơn ạ. Chưa trả lời được câu là có mâu thuẫn không ạ. Nhưng mà câu trả lời trước của chị trước là khá đấy. Có ai định nói thêm không ạ? Vâng, bác Tiến ạ.
Thưa cha, theo con nhìn thấy hai câu này chúng ta có thể lập luận như thế này. Không chống lại tức là ủng hộ, mà ủng hộ thì có nghĩa là cùng đi. Đi ở đây mình sẽ hiểu sẽ là đi theo cùng một cái quan điểm, cùng một cái nhìn, cùng một cái chủ trương, cái đường lối, cái hướng mà tiến tới đó, gọi là cùng đi. Mà đã là cùng đi thì tức là không phải là không đi với tôi, tức là cùng đi tức là đã đi với tôi rồi, thì cái điều đó không phải là chống lại tôi.
Khó hiểu nhỉ, hơi. Và thế ra một câu rồi, người cuối cùng hy vọng rõ hơn chăng?
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Câu trả lời của Đức Giê-xu nói lên chủ đích của người. Ai muốn chỉnh sửa tâm lý của các người muốn chỉnh sửa tâm lý của các môn đệ. Còn câu được trình bày ở Tin Mừng Matthew, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Cần phải dung hợp hai câu trả lời của Đức Giê-xu. Chúng ta cần phải hiểu, nếu Đức Giê-xu đã từng kết án các thượng tế, kỳ một kinh sư và Hê-rô như những người chống nghịch lại người, chống đối lại người, thì ngược lại người cũng luôn bày tỏ khuôn mặt của đấng thiên sa, mang ơn cứu độ cho hết mọi người, không phân biệt Do Thái hay dân ngoại. Chỉ có những kẻ quyết chí chống lại người, phủ nhận quyền năng của người sẽ phải mất ơn cứu độ. Còn bất cứ ai không chống lại quyền năng của người cũng như muốn làm những sự thiện đều được mờ gọi. Xin hết.
Tôi cảm ơn, phải ngừng lại. Tôi có vẻ thích câu trả lời của chị ấy. Này anh chị em hỏi tại sao tôi lại tôi như thế này ạ? Cái câu Matthew á, chương 12 đó, câu 30 đó, nếu mà anh chị em nào mà lật ra thì tự nhiên mới hiểu câu trả lời của tôi được. Chị anh chị em thử lật coi, Matthew 12:30. Matthew 12:30 nha. Thấy chưa? Vâng, thế tôi thích cái câu trả lời của chị ấy. Chị trả lời thế này, chị trả lời khéo lắm. Chị bảo rằng, này, muốn hiểu tại sao này, tại cái 12:30 Đức Giê-xu nói, ai không đi với tôi là chống tôi đó nghe, ai mà không cùng tôi thu góp là phân tán đó nghe. Thì chị trả lời thế này, hãy đọc cái câu chuyện trước đó thì mới hiểu được câu này. Câu chuyện trước đó là gì? Đức Giê-xu trừ quỷ. Đức Giê-xu trừ quỷ. Và lúc Đức Giê-xu trừ quỷ như thế thì đã có những người chống đối ác liệt. Họ chống đối ác liệt đến mức độ họ nói rằng, ôi cái ông Giê-xu này ông trừ cái gì, ông ấy là đi chơi với quỷ, rồi ông nhân lấy quỷ to trừ quỷ bé, chứ lấy Bê-dê-dê-bun quỷ vương để trừ quỷ nhỏ. Đứng trước cái việc Đức Giê-xu trừ quỷ rành rành như thế mà họ dám dán cái nhãn cho Đức Giê-xu rằng ông là chơi với quỷ lớn á, nghĩa là ông cũng là phe với quỷ, ông chơi với quỷ, ông là quỷ ác và ông trừ quỷ, chẳng có gì hay hết. Và đứng trước sự bướng ấy của những người cương quyết không muốn tin vào Đức Giê-xu, thì Đức Giê-xu đã nói câu này: ai không đi với tôi là chống lại tôi. Đấy, những cái người mà nói là ông ấy hả, ông trừ quỷ hả, là ông nhân danh quỷ chứ gì nữa, ai không đi với tôi, đấy là họ là những người không đi với Giê-xu. Và Đức Giê-xu nói, trời ơi, mấy cái anh này đúng là chống tôi nè, ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Đấy, thế thì cái chính cái bối cảnh đó cho thấy rằng là Đức tại sao Ngài nói cái câu này, bởi vì có những người quá quá cố chấp, quá cứng cỏi, quá khép kín và cương quyết không tin Giê-xu, dù có làm phép lạ trừ quỷ rành rành đi nữa, không tin là không tin. Đấy, thành ra Đức Giê-xu chịu hết xiết rồi, nói ai không đi với tôi là chống lại tôi. Và như thế anh chị em thấy ngay câu sau thì hay hơn nhiều. Câu bài phúc âm hôm nay là gì? Có những người tin vào Đức Giê-xu và trừ quỷ, và họ không thuộc nhóm 12 thôi, nên Đức Giê-xu mới nói rằng là, nói cái gì ạ, là cái gì Nguyên Văn ạ? À vâng, Marco chương 9 á, là cái gì anh chị em? 39, câu 39 là gì? Đó là ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Bầu khí tươi hơn nhiều, bởi khí tươi hơn nhiều, bởi mấy anh này đang nhân danh Chúa, anh chư quỷ vui vẻ, anh đâu giống gì ai đâu, ai không giống chúng ta là bạn. Thầy đã câu trả lời mà tốt nhất cho cái này, cho gì? Hãy đọc lại cái bối cảnh mà nơi đó Đức Giêsu đã nói những câu này, bối cảnh khác nhau nên ra những câu khác nhau. Cảm ơn là tôi có lời chúc mừng chị vừa rồi. Tìm điểm câu này dễ mà không hay lắm, chúng ta làm nhanh câu này, tôi cũng thích câu này. Marco tìm điểm chung giữa hai câu Marco 9:41 và 10:42. Có ai đọc cho tôi Marco 9:41 không ạ? 40 hay 41? Ủa sao tôi để 41 mà? Có khi tôi lộn ạ. Marco chương 9. Chương 9, 41 chứ đâu phải 40. Rồi, có ai chưa giơ tay bao giờ không?
Ai cho anh em uống một chén nước lã? Nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Vâng, có chị có đọc Marco 10:42 không? Chưa, Matthew chứ phải, xin lỗi. Matthew 10:42, có ai đọc không ạ? Rồi sau đó trả lời coi có điểm chung không. Matthew 10:42. Rồi, vâng, như vậy anh chị em sẽ còn phải tập lật nhanh nữa. Rồi, chứ lật như thế là chậm lắm.
Matthew 10:42. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Vâng, câu hỏi anh có trả lời được câu này không? Có cái những cái hai câu này cũng hay gần gần nhau ấy nhỉ? Thế nó có cái điểm gì chung không? Thế anh thấy thế nào?
Thưa cha, con thấy có điểm chung là chén nước,
nước
mà sẽ được có, trả lại là phần thưởng.
Có chén nước là một. Rồi có cái gì nữa ta? Sao tôi cũng chưa nhìn thấy đây. Vâng. Có chữ nào phải giống nhau không ạ?
Phần thưởng với lại môn đệ của thầy,
hai bên đều có phần thưởng, đúng rồi. Anh nghe người đó sẽ không mất phần thưởng. Như vậy cái câu người đó sẽ không mất phần thưởng đâu xem ra là giống nhau quá nhỉ. Vâng, đấy, có nước này, có uống này, mà luôn luôn là uống ở đây không phải là ăn ạ. Ở một bên là uống một chén nước, uống nước ở đây cũng có đến một chén nước, cũng có thêm chén nước lã nữa, không phải là coca. Vâng, đấy, thành ra vâng. Có còn cái gì khác nữa không? Ai có ai tìm thấy gì khác không ạ?
Môn đệ.
Thưa cha, Đức Giêsu là Đấng Kitô và là thầy Giêsu. Vì thế anh em thuộc về Đấng Kitô và kẻ ấy là môn đệ của thầy Giêsu là một ý mà Chúa Giêsu muốn nói tới.
Không ạ. Ở đây tôi muốn hỏi là hai câu này có gì giống nhau không? Đấy thì ở trên cái câu B anh chị em nhìn thấy Matthew 10:42 này. Vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, tôi cho người ta uống vì kẻ ấy là môn đệ của thầy. Còn Marco là cái gì? Vì lẽ anh em. Anh em là ngôi số 2 á.
Anh em kẻ thuộc về Đấng Kitô.
Đấy, như vậy thì khác nhau một chút ý. Lúc nãy là vì kẻ ấy, kẻ ấy là ngôi thứ 3, là thầy môn đệ của thầy.
Thầy bảo thật anh em, câu Marco 9, còn câu Matthew 10 thì là cũng thầy bảo thật anh em.
Vâng, đúng rồi.
Thầy
bảo thật anh, thầy bảo thật anh em. Đúng rồi, đúng câu hay đấy, câu trả lời thì được lắm. Hai bên đều có thầy bảo thật anh em, chính xác. Rồi có uống nè, có chén nước nè, có không mất phần thưởng nè. Rồi nhưng mà vì lẽ anh em thuộc với Đức Kitô là hơi khác. Vì một bên là vì kẻ ấy và bây giờ vì anh em đấy. Vâng, nhưng mà một bên, nhưng mà như thế này, như vậy cái gì khác? Hỏi câu này hay hơn, quá dễ. Cái gì khác nào? Có đúng một ít nhất một điểm khác.
Thưa cha, ở bên Matthew khác á, là vì kẻ ấy là môn đệ của thầy. Còn bên Marco thì là anh em thuộc về Đấng Kitô.
Đấy, lúc này nói rồi, còn một cái khác nữa không ạ? Có ai ở đây, có một người bà đang nghe bên kia. Rồi, có một cái khác, rõ ràng là khác quá đấy.
Thưa cha, ở trong Matthew thì có câu là những kẻ bé nhỏ.
Thế bên kia là bên nào? Thế Marco là cái gì? Marco là gì?
Thưa cha, là anh em thuộc đấy, về.
Anh em, đấy là anh em, mà là những người thuộc về. Đấy, một bên là kẻ bé nhỏ, mà kẻ bé nhỏ này là môn đệ của thầy. Còn một bên này là anh em, mà anh em là gì? Anh em là người thuộc về Đức Kitô đấy, thành ra hóa ra như vậy. Anh chị em có muốn tôi đi đến kết luận không? Thành ra như thế, các môn đệ của Đức Giêsu đó, những người thuộc về Đức Kitô là những người gì? Bé nhỏ, đúng như thế, là những người bé nhỏ, là môn đệ của thầy. Vâng, ít nhất anh chị em thấy. Rồi bây giờ tiếp tục ạ. Điểm chung đấy, thế thì anh chị em mới thấy được hơn. Marco đọc Marco 9:42, những kẻ bé mọn ở đây để chỉ ai vậy? Marco 9:42, có ai đọc là Marco 9:42 không?
Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải xa
đang
ngã?
Đang tin gì ạ?
Đọc đang bài. Tin đây,
đang tin thầy đây. Ủa không có thầy à? Thế ạ? À thế ạ? À? À, bản dịch của tôi thêm chữ thầy, chắc là à đang tin đây thôi ạ. Ồ lạ quá, phải hiểu ông hơi lạ, tôi quên mất tôi không mang cuốn Hy Lạp ở đây, tại tôi rất muốn xem thật sự như thế nào. Vâng, tức là đang tin thầy đây. Vâng, thì
đang
sao ạ?
Đang tin thầy đây phải xa ngã. Thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.
À, vâng, còn đấy, vâng. Thế thì như vậy anh có trả lời được, có ai trả lời được cho tôi không? Là những kẻ bé mọn mà đang tin đây, những kẻ bé mọn đang tin đây, thì câu hỏi của tôi là những kẻ bé mọn là ai thế? Đấy, vậy thôi, rất là đơn giản.
Thưa cha, những kẻ bé mọn là những người yếu đức tin.
Yếu đức tin. Mà nói những kẻ bé mọn đang tin thì yếu gì nữa. Nhưng mà cũng có thể đang tin rồi. Có ai trả lời khác khác không?
Cha, còn những kẻ bé mọn cho con là những người đức tin còn non yếu, những kẻ yếu đuối, thiếu bản lãnh, những người chưa được trải nghiệm học hỏi nhiều về lời Chúa, và cả những người môn đệ của Chúa luôn.
Vâng, tức là những người yếu đức tin. Vâng, những kẻ bé mọn.
Thưa cha, là những kẻ bé mọn là các, chỉ các môn đệ với các trẻ nhỏ, những người thấp của bé miền trong xã hội.
Vâng, tức là vừa là môn đệ, vừa là những trẻ nhỏ. Vâng, cũng đi đâu là đúng đấy. Có thể là những em bé. Vâng,
thưa
mời con
là,
ạ.
Thưa cha, là những người thuộc về Đức Kitô, những người tin theo Đức Kitô.
Vâng, nhưng mà tại sao lại là bé như vậy? Tại sao những người tin Đức Kitô lại được coi là bé mọn hay?
Tại vì so sánh hồi cái câu Marco chính là Matthew một hồi nãy á cha, thì là một bên là dùng từ anh em và một bên là dùng từ
bé mọn,
bé nhỏ, cho nên là con nghĩ là những người bé mọn tức là những người môn đệ của Chúa và những người thuộc về Chúa.
Vâng, cũng đúng đấy. Vâng, nhưng mà cũng ai mà nói đến cái những người bé mọn á, là vâng, những người bé mọn có thể là thứ nhất là trẻ em cũng là những người bé mọn, tại thời đó người ta coi thường trẻ em. Nhưng những người bé mọn là những môn đệ của Chúa, và đặc biệt là những người ở trong cộng đoàn á, như tôi kỳ trước có nói một lần, mà những người ấy là những người, bởi vì ngay cả trong một cộng đoàn cũng có người bé mọn, anh chị em có hiểu không đấy, chứ không phải là tất cả mọi người đều như nhau ạ. Có những người nghèo hơn, có những người yếu thế hơn, có những người kém hơn về tri thức, tôi không có giỏi bằng chị này, thế thôi. Và chỗ nào thì cũng có những người, chỗ nào cũng có những người bé mọn. Trong gia đình của chúng ta cũng có, trong cộng đoàn đi tu cũng có. Bởi vì chị ấy không giỏi bằng tôi, thế đó. Chị ấy chậm lắm, đấy thế, và chịu thế. Và chị ấy là người bé mọn. Đấy, ở ngoài thì chị ấy không có giàu bằng tôi, chị ấy thế này thế kia. Và chị ấy hẩm hiu hơn tôi, đấy. Cũng có những người mà anh chị em biết vì lý do gì này khác, không có dám ngẩng mặt lên, chưa bao giờ có điều gì để tự hào, không thể tự hào bất cứ điều gì, và chỗ nào cũng có. Và Đức Giêsu ở đây nói đấy là những kẻ bé mọn đấy. Vâng, những người, nhưng mà chữ của một chị lúc nãy nói là không phải kém đâu, những người yếu đức tin, những người tin vào Đức Giêsu thì đúng rồi, nhưng mà đức tin hơi bị yếu. Và trong cộng đoàn cũng có những người như thế, thế thì mà bởi vì yếu nên hay té. Nhưng mà ở đây thưa các anh chị em, có một bản dịch này có một chữ mà tôi không thú vị và tôi đòi sửa lại. Lâu lâu tôi luôn luôn rất cương quyết. Có anh chị em lúc nãy đọc cái gì phải không nào? Câu Marco chương 9:42 này, ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin ở đây phải gì ạ?
Xa ngã.
Không phải như thế ạ. Vấp ngã. Ủa sao bản của con là vấp ngã à? Đúng như thế, đúng như thế. Phải là vấp ngã. Xa ngã là không đúng ạ. không, nó không phải, nó không phải, nó sẽ không phải, chị anh chị em hiểu không? Nó không phải là nó nặng mà là nó sai, chứ không phải nó sai là chứ không phải là nặng hay không nặng. Đấy, mà anh chị em thấy chữ chính là chữ gì? Là chữ vấp mà. Lẽ ra đó chỉ nên dịch thế này thôi nè. Anh trong những kẻ bé mọn đang tin thể đây phải vấp thế thôi. Vấp vấp chưa chắc đã ngã. Stumble tiếng Anh ạ. Vấp là chưa chắc đã ngã. Ai mà làm, đây để tôi đọc lại, ai làm cớ cho một trong những người bé mọn, những người kém cỏi trong cộng đoàn mà làm cho họ bị vấp? Khi nào tôi bị vấp? Thưa, khi tôi đi trên đường có một cục đá mà tôi không có nhìn thấy nó nên tôi vấp. Có thể tôi bị loạn choạng, không hẳn là tôi ngã, chứ sa ngã là nặng quá. Trong tiếng Việt sa ngã là phạm tội. Anh chị em nào, còn vấp là khác rồi nghe. Vấp là nó vừa là cái chuyện có thể là đi đường mình bị vấp à, đấy, mà nó cũng có thể là một cái gì về tội đó, nhưng mà chưa hẳn đã là cái gì kinh khủng. Ai mà làm cho người ta bị vấp ngã? Vấp ngã là gì ạ? Đấy, và thưa trả lời, vấp ngã là làm cớ cho người ta sa ngã. Hiểu không nào? Tôi làm cho người ta vấp, vấp là có thể dẫn đến bị té phạm tội thế.